Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 9 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Mỹ đưa thêm công ty khởi nghiệp Trung Quốc vào danh sách đen, truyền hình Trung Quốc không phát sóng giải đấu NBA của Mỹ vì Hồng Kông, Thầy Ngọc xin lỗi Air Visual trước nguy cơ bị kiện về vu khống, tướng Võ Tiến Trung nói xử lý vấn đề Biển Đông cần giữ mối quan hệ với Trung Quốc, Tổ chức Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Việt Nam thả nhà hoạt động chống nhà nước bằng các đăng tải Facebook. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Chính phủ Mỹ đã đưa thêm một số công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc vào danh sách đen về thương mại để trừng phạt Bắc Kinh về việc đối xử với người thiểu số Hồi giáo, theo Reuters. Hãng tin Anh cho rằng bước đi mới này gây thêm căng thẳng trong quan hệ hai nước trước thềm cuộc đàm phán thương mại cấp cao ở Washington trong tuần này. Quyết định vấp phải sự chỉ trích của Bắc Kinh này nhắm mục tiêu vào 20 cơ quan đảm trách vấn đề an ninh công cộng của Trung Quốc cũng như 8 công ty, trong đó có công ty giám sát bằng video Hikvision, cũng như các công ty hàng đầu về công nghệ nhận dạng như SenseTime Group Limited và MacV Technology Limited. Bước đi trên cấm các công ty mua các thiết bị từ phía các công ty Mỹ nếu không có được sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Và Reuters cho rằng điều này có thể khiến cho một số công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách gặp khó khăn. Các quan chức Mỹ nói rằng, động thái mới giống như bước đi nhằm hạn chế ảnh hưởng của công ty Huawei không liên quan gì tới việc hai nước tái tục các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc hôm 8 tháng 10 thông báo sẽ không phát sóng các trận thi đấu giao hữu của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA tại Trung Quốc, theo Reuters. Hãng tin Anh cho rằng bước đi trên đây gây thêm áp lực đối với giải đấu bóng rổ Mỹ sau khi một giám đốc điều hành của đội Houston Rockets thể hiện sự hậu thuẫn đối với các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Tổng giám đốc The Rockets, ông Daryl Morey, hôm 7 tháng 10 lên tiếng xin lỗi vì bất kỳ tổn thương nào do tweet của ông gây ra. Tin cho hay ông Morey đã xóa tweet này cuối tuần qua. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc, người hâm mộ và các đối tác của đội bóng rổ này vẫn không bớt giận dữ. Theo Reuters, người lãnh đạo NBA, ông Adam Silver, đã lên tiếng ủng hộ tự do ngôn luận, nói rằng NBA không có trách nhiệm quản lý những gì các cầu thủ, nhân viên và chủ các đội bóng rổ phát ngôn hay đứng ra phân xử tranh cãi. Tin cho hay đài truyền hình nhà nước CCTV mạnh mẽ phản đối việc ông Silver hậu thuẫn ông Murray. Nhật Bản đã cứu sống khoảng 60 thuyền viên Triều Tiên trên một tàu đánh cá bị chìm sau khi va chạm với một tàu chấp pháp Nhật Bản vốn tìm cách xua đuổi tàu của Triều Tiên khỏi vùng biển của Nhật Bản. Reuters đưa tin dẫn lời lực lượng tuần duyên Nhật Bản nói hôm 8 tháng 10. Tin cho hay tất cả các thuyền viên trên tàu cá bị chìm đã được giải cứu và được giao cho một tàu khác của Triều Tiên. Vụ đụng tàu này xảy ra cách đảo Noto ở miền trung Nhật Bản khoảng 350 cây số về phía tây bắc. Sau vụ va chạm này, tin cho hay cơ quan phụ trách việc đánh bắt hải sản của Nhật cũng như lực lượng tuần duyên của nước này đã triển khai 7 tàu cũng như máy bay tới tìm kiếm các thuyền viên Triều Tiên. Theo Reuters, một quan chức Nhật nói rằng tàu của Triều Tiên đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Một tướng của Việt Nam cho rằng việc xử lý tình hình Biển Đông phải giữ được 3 vấn đề, trong đó có duy trì mối quan hệ với Trung Quốc. Thượng tướng Võ Tiến Trung khi trả lời phỏng vấn của Dân Việt nói rằng những diễn biến căng thẳng trên Biển Đông thời gian vừa qua là vấn đề của an ninh, quốc phòng, vừa là vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội đối với đất nước. Vị tướng nguyên là Giám đốc Học viện Quốc phòng kêu gọi Ban chấp hành Trung ương thảo luận để có chỉ đạo kịp thời. Các tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong hơn 3 tháng qua tại khu vực Bãi Tư Chính, nơi Bắc Kinh đã 4 lần đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam kể từ đầu tháng 7. Việt Nam đã vài lần lên tiếng phản đối sự xâm phạm lãnh hải của tàu Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh nói tàu khảo sát của họ hoạt động trong vùng biển hợp pháp của Trung Quốc. Theo tướng Trung, Trung ương đã có dự báo từ trước về tình hình Biển Đông. Ông nói phía Trung Quốc lúc thì nói vùng đó thuộc đường lưỡi bò, lúc lại nói đó là vùng phụ cận của quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa của Việt Nam. Ý kiến của Thượng tướng Trung được đưa ra một ngày sau khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phân tích dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, khi có bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 tại Hà Nội hôm 7 tháng 10. Tướng Trung nói với dân Việt rằng đề nghị của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là rất ý nghĩa khi sự gợi mở này cho các ủy viên Trung ương cơ hội góp ý đưa ra phương hướng xử lý để làm sao giữ được ba vấn đề. Trong ba vấn đề mà tướng Trung nêu ra, ngoài việc duy trì được mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, còn có việc giữ vững chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước. Vị tướng từng là ủy viên Trung ương Đảng cho rằng nếu vấn đề liên quan đến Biển Đông mà đổ vỡ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Theo tướng Trung, Trung Quốc muốn chiếm trọn Biển Đông, muốn biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Còn chúng ta kiên quyết giữ chủ quyền biển đảo theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Ông nói hai vấn đề này đối lập với nhau, nếu xử lý không khéo thì sẽ bùng nổ căng thẳng, sẽ dẫn tới xung đột. Đây là điều chúng ta không bao giờ muốn xảy ra, nhưng chúng ta cũng không thể đem chủ quyền lãnh thổ ra để thương lượng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 4 tháng 9 cho biết Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam trong hơn 3 tháng qua đã kêu gọi chính phủ Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài như Philippines đã làm và đã thắng tại vụ kiện ở tòa La Hay cách đây hơn 3 năm.
Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc ở Hà Nội hôm 8 tháng 10 xin lỗi eVisual qua trang Facebook cá nhân vì vai trò của ông dẫn đến những đánh giá tiêu cực về eVisual gây ảnh hưởng trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Lời xin lỗi được đưa ra sau khi hai hãng tin lớn của phương Tây đăng bài cho hay ứng dụng báo chỉ số chất lượng không khí kể trên bị nhiều người ở Việt Nam tấn công tập thể và nêu đích danh ông Ngọc là người phát ra lời kêu gọi tấn công. Cùng thời điểm, hai luật sư được nhiều người biết tiếng cũng nêu ý kiến rằng eVisual có thể kiện ông Ngọc. Sự việc bắt đầu cách đây 2 ngày khi thầy dạy môn hóa Vũ Khắc Ngọc đăng một số bài nối tiếp nhau trên trang Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 180.000 người theo dõi, nói rằng eVisual là bọn mật dạy, ứng dụng của họ là trò lừa đảo, có nhiều điểm vô lý. Như VOA đưa tin, trong những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, ứng dụng của eVisual liên tục báo rằng chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ở mức độ nguy hại cho sức khỏe của mọi người, có thời điểm đạt mức độ ô nhiễm nhất trong số các thành phố lớn trên thế giới. Theo tìm hiểu của VOA, eVisual là tổng hợp dữ liệu từ nhiều trạm quan trắc để đưa ra chỉ số về chất lượng không khí của Hà Nội, trong đó có 11 trạm quan trắc môi trường thuộc chính quyền Hà Nội, một trạm của Đại sứ quán Mỹ và các trạm của người dân. Hôm 1 tháng 10, Tổng cục Môi trường của Việt Nam xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội và một số thành phố lớn trong nước đạt mức cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong nhiều ngày và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời. Bất chấp thông tin chính thống này, hôm 6 tháng 10, ông Vũ Khắc Ngọc viết trên trang cá nhân cáo buộc rằng eVisual chỉnh sửa dữ liệu nhằm bán máy lọc không khí do công ty mẹ là IQAir sản xuất. Không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho cáo buộc của mình, song ông Ngọc đi xa hơn với nhận định rằng các chỉ số và bảng xếp hạng của eVisual làm ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của Việt Nam và kêu gọi người Việt đánh giá tiêu cực đối với ứng dụng này. Người Việt cần làm gì trước trò lừa đảo của eVisual? Những việc các bạn có thể làm là 1. Report fanpage, vote 1 sao cho chết cụ chúng nó đi. 2. Gỡ app, report app. 3. Gây sức ép bắt chúng nó phải xin lỗi. Ông Ngọc viết dẫn đến hàng nghìn phản ứng cả yêu thích lẫn phản đối. Một ngày sau khi lời kêu gọi của ông Ngọc xuất hiện, hai hãng tin Reuters và AFP đưa tin cho hay eVisual ra tuyên bố hôm 7 tháng 10 nói rằng hãng bị tấn công tập thể nhằm hạ uy tín sau khi họ đưa ra các chỉ số thể hiện rằng Hà Nội có lúc đứng đầu danh sách 90 thành phố bị ô nhiễm không khí nhiều nhất. Theo tuyên bố của eVisual, họ cũng đã phải nhận nhiều lời bình luận xúc phạm và mang tính đe dọa trên Facebook, Apple App Store và Google Play Store. Vì vậy, ứng dụng eVisual và trang Facebook liên quan hiện không truy cập được ở Việt Nam, tuyên bố cho biết thêm, được Reuters và AFP dẫn lại. Qua bản tuyên bố, eVisual nói họ tiếp tục làm việc với Apple, Google và Facebook để xác định chắc chắn rằng họ bị chơi xấu và sẽ đưa ứng dụng của họ hoạt động trở lại ở Việt Nam. Theo quan sát của VOA, Những diễn biến này nhanh chóng làm cho ông Ngọc phải nhận vô số lời chỉ trích phê phán từ cộng đồng những người sử dụng mạng xã hội, trong đó có các Facebooker nhiều ảnh hưởng như nhà văn võ sư Đoàn Bảo Châu, nhà báo Trương Châu Hữu Danh, luật sư Lê Luân, luật sư Lê Công Định, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, các cây bút tự do Dương Quốc Chính, Lê Dũng Vô Va và nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn, v.v. Những người chỉ trích ông Ngọc nêu ý kiến rằng những phát ngôn của ông là bịa đặt, xúc phạm và gây thiệt hại không chỉ cho AirVisual mà còn cả đến những người Việt cần thông tin về ô nhiễm không khí. Ngoài ra, các Facebooker có nhiều ảnh hưởng, thậm chí cho rằng việc làm của ông Ngọc là lợi bất cập hại vì ông làm cho hình ảnh của Việt Nam bị thể hiện một cách tiêu cực trên báo chí quốc tế. Hai luật sư Lê Luân và Lê Công Định viết trên trang Facebook cá nhân của họ rằng AirVisual có thể khởi kiện thầy giáo Vũ Khắc Ngọc về sự việc vừa qua. Ông Định gợi ý rằng AirVisual nên cân nhắc khởi kiện Vũ Khắc Ngọc ra trước một tòa án nước ngoài và đòi bồi thường thiệt hại vài mươi triệu đô la để lấy đó làm bài học đích đáng cho những ai có tâm địa độc ác, rốt nát về luật pháp và kiến thức chuyên ngành nhưng vẫn quen thói tấn công người khác vô tội vạ. Trong khi đó, ông Lê Luân đưa ra hướng xử lý là AirVisual hoàn toàn có thể là một đơn kiến nghị hoặc tố giác gửi tới chính phủ Việt Nam để đề nghị tiến hành một cuộc điều tra về một vụ tấn công quy mô và có tổ chức với mục đích phá hoại sự hoạt động bình thường của công ty. Theo ông Luân, đã có chứng cứ rõ ràng và cũng như đồng nghiệp Lê Công Định, luật sư Luân đưa ra cảnh báo rằng mỗi khi ai đó thực hiện một hành động phá hoại mà đặc biệt là lại có tính quốc tế, người đó hãy cẩn trọng về các hậu quả pháp lý và kinh tế rất lớn mà nó có thể đưa tới. Vào trưa ngày 8 tháng 10, qua trang Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 180.000 người theo dõi, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc lên tiếng xin lỗi AirVisual. Ông Ngọc viết rằng do ông và nhiều người khác chưa được cung cấp thông tin chi tiết về cách thức thu thập dữ liệu và hoạt động của AirVisual, nên dẫn đến việc ông viết về những điểm ông gọi là bất thường của ứng dụng này trên trang cá nhân. Việc này có thể đã dẫn tới những phản hồi tiêu cực của những người dùng trên các fanpage và chợ ứng dụng đối với AirVisual, ông Ngọc viết và khẳng định: "Tôi rất lấy làm tiếc khi những đánh giá tiêu cực về AirVisual gây ảnh hưởng, trở ngại tới hoạt động của ứng dụng này ở Việt Nam. Tôi hy vọng những hiểu lầm về cách xếp hạng của AirVisual đã được làm rõ, các bạn sẽ nhanh chóng trở lại hoạt động tại Việt Nam." Ông Ngọc, người cũng quản lý trang Facebook mang tên Thầy Vũ Khắc Ngọc có hơn 370.000 người theo dõi, viết trong đoạn kết. VOA cố gắng liên lạc với ông Ngọc để tìm hiểu liệu có phải ông đưa ra lời xin lỗi trước nguy cơ bị kiện tụng hay không, nhưng không có phản hồi từ ông Ngọc. Vào khoảng 7 giờ rưỡi tối ngày 8 tháng 10 giờ Việt Nam, theo quan sát của VOA, thầy giáo Vũ Khắc Ngọc đăng trên trang cá nhân một ảnh chụp màn hình cho thấy ông gửi lời chào mừng quay trở lại và đánh giá 5 sao cho ứng dụng AirVisual. Ông Ngọc bày tỏ mong là sẽ không có hiểu lầm nào nữa, đồng thời cảm ơn và thêm một lần xin lỗi AirVisual.
Trong những ngày vừa qua, mối quan tâm của rất nhiều người sinh sống tại Hà Nội là tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thủ đô. Trên các trang mạng xã hội tràn ngập những số liệu về chất lượng không khí, hình ảnh về Tây Hồ, khu vực vốn được coi là trong lành nhất của thành phố, cũng mờ mịt ngay từ buổi sáng mà người dân tự chụp hoặc thu thập được, cùng nhiều bày tỏ lo lắng và có cả những bình luận hài hước về một nguy cơ mà mọi người đều biết từ lâu, nhưng không ai biết làm cách nào để thoát khỏi. Ngày 1 tháng 10, Tổng cục Môi trường Việt Nam xác nhận ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao vượt quy chuẩn liên tiếp trong nhiều ngày và khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, theo trang Facebook chính thức mang tên Thông tin Chính phủ và nhiều báo trong nước. Thông báo của Tổng cục Môi trường dẫn số liệu của 13 trạm quan trắc tự động ở Hà Nội, trong đó có một trạm của Đại sứ quán Mỹ, cho biết từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9, toàn bộ các trạm đều báo chỉ số bụi siêu mịn PM2.5 vượt quy chuẩn Việt Nam. Trước tình cảnh không còn lối thoát, nếu vẫn cứ tiếp tục phải sống tại Hà Nội, không ít gia đình đã sơ tán trẻ nhỏ khỏi thành phố, về quê để tránh các nguy cơ bệnh tật do ô nhiễm không khí. Chị Thu Hiền, một cư dân sinh sống tại khu vực quận Hai Bà Trưng, chia sẻ với VOA.
Thế là mình, gia đình mình cũng phải di chuyển chỗ ở, đưa con về Nam Định ấy, để tránh những cái ô nhiễm với sức khỏe của hại đến sức khỏe của con mình cũng về một thời gian rồi và cũng không biết là bao giờ có thể quay trở lại Hà Nội để tiếp tục công việc của mình và học tập cho cháu. Cái thời gian Hà Nội cháu liên tục bị về tai mũi họng do là ô nhiễm nhiều, tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Nhưng mà khi cháu về Nam Định sống trong một cái không khí trong lành thì cháu đỡ hẳn cái vấn đề đấy, bây giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh.
Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, người có gần 50 năm kinh nghiệm điều trị ở ngoại ô thủ đô Washington và có nhiều nghiên cứu liên quan đến những căn bệnh có nguyên do từ ô nhiễm không khí, thì ô nhiễm không khí, trong đó đặc biệt là ô nhiễm bụi siêu mịn PM2.5, tức là loại bụi siêu nhỏ, là một trong những nguyên nhân quan trọng gây ra các căn bệnh nan y. Bác sĩ Hiền cho biết.
Những cái gì xảy ra bên Trung Quốc có thể là xảy trước chúng ta, vì Trung Quốc kỹ nghệ hóa trước chúng ta, và bây giờ chúng ta đang lập lại những cái một số lỗi lầm mà có thể ở Trung Quốc người ta đã làm cách đây mấy chục năm. Một cái cô bé có 8 tuổi ở Trung Quốc được ghi nhận là cái hồi năm 2013 là cái người trẻ tuổi nhất ở nước này bị ung thư phổi. Thì bác sĩ họ cho rằng là nguyên nhân những cái hạt vật chất mà chúng ta vừa nói đó, mấy cái loại nhỏ đó là fine particles đọng ở trong phổi em bé và làm cho cái tế bào nó mutation, nó đột biến thành tế bào ung thư. Cơ quan quốc tế và khảo cứu ung thư thì năm 2013 đã chính thức công nhận ô nhiễm không khí ngoài trời là có khả năng gây ung thư cho loài người, và có lẽ một năm có chừng trên 200.000 trường hợp ung thư phổi và chiếm những 15% những cái trường hợp ung thư phổi. Nguyên nhân kia là hút thuốc lá, và ảnh hưởng này tác dụng đặc biệt ở những một cái số người có thể dễ bị ảnh hưởng, nhất là những cái trẻ em ở trong còn thai trong bụng mẹ, có nghĩa là người mẹ đang có thai, thì lúc cái thời dậy thì của những thanh thiếu niên.
Trên các diễn đàn, phần lớn mọi người đều bày tỏ lo ngại về tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài tại Hà Nội. Những người có điều kiện thì mua máy lọc không khí để trong nhà sử dụng, và giá thành mặt hàng này đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Những người không có điều kiện thì tranh thủ dịp cuối tuần đưa cả gia đình ra ngoại thành để ít nhất 2 ngày được hít thở không khí sạch hơn so với ở Hà Nội. Anh Đặng Minh Hòa, một cư dân sinh sống ở quận Hoàn Kiếm cho biết.
Thường xuyên là những ngày cuối tuần, ngày nghỉ cuối tuần là cho các cháu cùng gia đình đi ra ngoại thành và những cái khu sinh thái hay là những cái nơi mà có hồ nước, rừng cây.
Còn anh Đoàn Trần Thành, một Việt kiều mới từ Anh Quốc trở về Hà Nội vì việc gia đình, thì lại chia sẻ sự ngạc nhiên của mình.
Mình đi ngoài đường một quan sát và mình cũng có một số người thân, thì mình thực sự mình nghĩ là mọi người vẫn rất là chủ quan. Có thể là mọi người có đọc qua thì biết là chất lượng của Hà Nội nó rất là tệ, rất là độc, để vẫn dùng những cái khẩu trang rất là bình thường chẳng hạn, hoặc là mọi người không dùng khẩu trang, hoặc là có lẽ mình nhiều lúc mình nói thì mọi người rất là chủ quan, mọi người nghĩ là từ cái bệnh bẩn thế rồi.
Theo bác sĩ Hồ Văn Hiền, không chỉ gây ra tác động lên những người bị bệnh tim và bệnh phổi, khiến người bệnh chết yểu hay khiến tế bào đột biến gây ra các căn bệnh ung thư cho những người tiếp xúc trực tiếp, ô nhiễm không khí còn để lại những tác hại lâu dài cho nhiều thế hệ sau này.
Ngay mấy chục năm sau, cái tác dụng ung thư đó có thể còn tiếp tục. Ví dụ như là nhớ cái phụ nữ mà với cái chất plastic PCB nó cao, sau khi sanh thì có nguy cơ ung thư vú cả 20 năm sau, và có thể là nhiều khi sau cả vài thế hệ sau đời cháu chắc. Dù sau này chúng ta đã cải thiện cái môi trường, có thể là đời cháu chắc của chúng ta cũng còn phải bị ảnh hưởng, là do tác dụng của cái môi trường hiện nay lên trên cái di thể. Cái tác dụng này gọi là tác dụng trên di thể, epigenetic effect của cái ô nhiễm môi trường ở trên cái sức khỏe của những cái thế hệ mai sau.
Bác sĩ Hiền cũng khuyến cáo thêm.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch hôm 7 tháng 10 cho biết công an Việt Nam đã bắt giữ một nhà hoạt động dân chủ chỉ vì các bài đăng trên Facebook cá nhân và kêu gọi chính quyền Hà Nội lập tức phóng thích nhà hoạt động Nguyễn Quốc Đức Vượng, cũng như hủy bỏ mọi cáo buộc đối với anh. Công an tỉnh Lâm Đồng cáo buộc anh Vượng đã làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo điều 117 của Bộ luật hình sự nước này. Theo thông cáo của Human Rights Watch đưa ra hôm 7 tháng 10 từ trụ sở ở New York. Chính quyền Việt Nam nghĩ rằng có thể dập tắt tiếng nói của ông Nguyễn Quốc Đức Vượng bằng cách bắt giữ anh về hành vi bày tỏ ý kiến trên Facebook. Ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch, nói trong thông cáo, nhưng việc đó chỉ gây nhiều sự chú ý hơn tới các quan điểm của anh và tới những nỗ lực đè nén nhằm kiểm duyệt thông tin trên mạng của chính quyền Việt Nam. Báo Công an Nhân dân hôm 27 tháng 9 trích dẫn kết quả điều tra ban đầu nói rằng nhà hoạt động 28 tuổi này đã sử dụng mạng xã hội để làm, phát tán tài liệu, tuyên truyền xuyên tạc nhằm bôi nhọ, nói xấu chế độ, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù không rõ chính xác những bài nào trên Facebook của anh Vượng làm chính quyền bất bình nhất, theo Human Rights Watch, nhưng tài khoản của nhà hoạt động này thể hiện nhiều góc nhìn độc lập có thể khiến cho Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam phật lòng. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói rằng tuy nhiên không thấy tin bài nào liên quan tới kích động phạm tội, bạo lực, thù hằn hay các nội dung khác vi phạm luật hình sự phù hợp với quyền tự do ngôn luận mà Việt Nam cam kết tôn trọng khi tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Anh Vượng đã bày tỏ các quan điểm ủng hộ dân chủ ở Việt Nam và chỉ trích Đảng Cộng sản vì tham nhũng và độc quyền, theo Human Rights Watch. Trong một lần phát hình trực tiếp, anh nói, tôi không chắc là bộ máy nhà nước này tham nhũng hết sạch, nhưng tôi khẳng định chắc chắn 100% những người tham nhũng đều là đảng viên Đảng Cộng sản, vì ở Việt Nam là độc đảng, không có đối lập để cạnh tranh. Theo Công an Nhân dân, một tờ báo chính thống của Đảng Cộng sản, vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, anh Vượng đã tham gia biểu tình gây rối trật tự công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Vượng bị Công an phường Tân Tạo, quận Tân Bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 750.000 đồng. Sau vụ bắt giữ nhà hoạt động này vào ngày 23 tháng 9, báo Công an Nhân dân trích nguồn tin của Công an huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào tháng 3 năm 2017, khi phát hiện Vượng có những hành vi vi phạm pháp luật, Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đã nhiều lần tới nhà hoặc gọi lên khuyên răn, nhắc nhở, phân tích những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Nhưng đối tượng này vẫn không chịu sửa chữa, tiếp tục vi phạm với mức độ chống đối ngày càng quyết liệt và cực đoan hơn. Trong tháng 8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng Facebook đã tuân thủ khoảng 70-75% các yêu cầu gần đây của chính quyền về ngăn chặn nội dung đăng tải, tăng hơn so với khoảng 30% thời gian trước. Trong số các nội dung bị Facebook gỡ bỏ, theo bộ này có hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Vụ bắt giữ anh Vượng là một phần của đợt đàn áp nhắm vào các nhà phê phán chính quyền và vận động dân chủ đang tiếp diễn, theo Human Rights Watch. Trong 6 tháng đầu năm 2019, chính quyền Việt Nam đã kết tội ít nhất 11 người, trong đó có hai tiểu thương, Vũ Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Sương, bị xử án nhiều năm tù vì phê phán chính quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền kêu gọi Việt Nam sửa đổi các bộ luật cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền, vốn đòi hỏi bất kỳ hạn chế nào về tự do ngôn luận cũng phải cần thiết và cân xứng nhằm thi hành các mục đích hợp pháp, và các công ty Internet cần công khai yêu cầu chính phủ Việt Nam làm như vậy. Người xin visa định cư vào Mỹ sẽ bị từ chối cho nhập cảnh trừ phi họ có thể chứng minh rằng họ có đủ khả năng chi trả các chi phí y tế, theo tuyên cáo của Tổng thống Donald Trump ban hành hôm 4 tháng 10. Quy tắc mới áp dụng cho những người xin thị thực visa nhập cư từ nước ngoài chứ không phải là những người đã vào nước Mỹ rồi. Nó không ảnh hưởng đến thường trú nhân hợp pháp cũng như người xin tị nạn, người chạy nạn hay trẻ em. Nhưng nó sẽ áp dụng đối với vợ chồng và cha mẹ của công dân Mỹ. Điều này có thể ảnh hưởng đến các gia đình đang cố gắng đưa cha mẹ đến Mỹ. Theo đó, người xin định cư Mỹ sẽ bị chặn vào Mỹ nếu họ không có bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ khi nhập cảnh hoặc không có đủ tiền bạc để trang trải cho bất kỳ chi phí y tế nào. Biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11. Chính quyền Trump đang cố gắng chuyển từ nhập cư dựa vào bảo lãnh sang nhập cư dựa trên sự xứng đáng, và tuyên bố của Tổng thống Trump hôm 4 tháng 10 là một nỗ lực nữa nhằm hạn chế người nhập cư tiếp cận các chương trình phúc lợi xã hội của Mỹ. Chính quyền Trump đầu năm nay đã thực hiện các thay đổi quy định sâu rộng, trong đó có việc không cấp thẻ xanh cho người nhập cư nhận lãnh các phúc lợi từ nhà nước. Bảo hiểm y tế bắt buộc này có thể là do cá nhân mua hay do công ty mua cho, và nó có thể là bảo hiểm ngắn hạn hay dài hạn. Những ai có Medicaid, tức là chương trình giúp đỡ tài chính chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp, không được tính. Và người nhập cư sẽ không được cấp thị thực nếu sử dụng tiền trợ cấp của đạo luật chăm sóc giá phải chăng, tức là ACA hay Obamacare, khi mua bảo hiểm. Những khoản trợ cấp này là do chính phủ liên bang chi trả. Nhà Trắng cho biết trong một thông cáo rằng có quá nhiều người không phải là công dân đang lợi dụng các chương trình trợ giúp y tế hào phóng của nước Mỹ, và rằng những người nhập cư đang góp phần vào gánh nặng chi phí y tế không được bồi hoàn. Trao đổi với đài VOA, luật sư di trú Khanh Phạm hiện đang làm việc cho Quỹ ban Cứu người vượt biển BPSOS, một tổ chức NGO chuyên phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ, nhấn mạnh rằng đây chỉ mới là tuyên cáo của Tổng thống chứ không phải là luật hay sắc lệnh hành pháp, nên khả năng hiệu lực bị giới hạn. Đây chỉ là biên bản cho thấy Tổng thống Trump muốn làm như vậy và chỉ thi hành luật khi Quốc hội chấp nhận, ông giải thích, nhưng hiện tại Quốc hội chưa nói gì hết. Luật sư Khanh nói rằng có rất ít khả năng Quốc hội sẽ chấp nhận, cho nên không có gì chắc chắn nó sẽ có hiệu lực vào ngày 3 tháng 11.
Thì cái này sẽ có ảnh hưởng những người nào mà muốn xin định cư qua Mỹ. Định cư có nghĩa là ví dụ anh em bảo lãnh lẫn nhau, con cái bảo lãnh bố mẹ hoặc là vợ chồng, hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc con cái đã lập gia đình, hoặc là con cái chưa lập gia đình.
Luật sư Khanh cũng cho biết thêm rằng nếu có tuyên cáo này không trở thành luật, mà chính quyền Trump vẫn thực hiện thì có thể sẽ bị kiện.
Khanh cũng có nghe nói có vài tổ hợp luật sư giống như Arclu họ đã muốn kiện rồi. Thì một khi họ kiện đó, thì có nghĩa là tới ngày 3 tháng 11 mà cái ngày cái proclamation này nó sẽ được in code thừa phát đó, thì có thể là bên Bộ Ngoại giao họ cũng phải bắt buộc cho những cấp cho những cái người này cái thẻ xanh đến cái thị thực để đi qua Mỹ mà không có ép buộc họ phải mua bảo hiểm y tế.
Tuy nhiên luật sư Khanh nhấn mạnh rằng nếu những người đang xin thị thực nhập cư không có gì để lo là quá sớm mà phải xem bước kế tiếp Quốc hội sẽ làm gì. Ông Khanh diễn giải trong trường hợp điều này trở thành luật thì những người sắp xin định cư ở Mỹ hoặc là khi đặt chân qua Mỹ đã được người đứng ra bảo lãnh ghi danh bảo hiểm hoặc là phải chứng minh có đủ khả năng tài chính để mua bảo hiểm. Ông nói còn nếu họ xin trợ cấp của ACA để mua bảo hiểm thì họ sẽ bị coi như là gánh nặng xã hội. Về bảo hiểm ngắn hạn, luật sư Khanh nói tuyên cáo của Tổng thống Trump không nói rõ là ngắn hạn là như thế nào. Nhưng một ví dụ theo luật sư Khanh có thể là chỉ mua gói cấp cứu trong bệnh viện.
Họ bắt buộc mình mua, ví dụ cái này trở thành một cái sự bắt buộc thì mình bắt buộc phải có để mà mình di cư qua đây thôi. Còn nếu mà nó không có phải là luật thì mình cứ đi, mình không có lo gì.
Luật sư Khanh cho biết trước giờ các hồ sơ xin định cư mà ông thụ lý không ai có bảo hiểm khi qua đến Mỹ. Cũng theo lời ông, những hồ sơ nào đang được duyệt vào lúc này và đã được chấp nhận thì không bị bắt buộc mua bảo hiểm. Chỉ có những hồ sơ nào chưa được duyệt sau ngày 3 tháng 11 thì có thể mới bị ảnh hưởng. Đối với những trường hợp di dân đã khẳng định là có khả năng mua bảo hiểm nhưng khi qua Mỹ không mua thì có thể bị coi là khai gian với sở di trú. Khi đó chính phủ có thể coi họ là gánh nặng cho xã hội và việc trục xuất chỉ là một sớm một chiều, luật sư Khanh nói. Hôm 7 tháng 10, Thủ tướng Campuchia dọa sẽ triển khai quân đội nếu các nhà lãnh đạo và những người ủng hộ đảng đối lập chính trở lại vào tháng tới trong một diễn biến mà ông coi là một âm mưu đảo chính, theo Reuters. Trước đó, ông Sam Rainsy, người sáng lập đảng Cứu Nguy Quốc gia Campuchia gọi tắt là CNRP bị giải thể, hiện sống lưu vong ở nước ngoài, tuyên bố sẽ trở về vào ngày 9 tháng 11, trong khi ít nhất 30 nhà hoạt động thuộc đảng từng do ông lãnh đạo đã bị bắt giữ trong năm nay và bị chính quyền Hun Sen buộc tội có âm mưu lật đổ chính quyền. Trong một buổi lễ tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nói rằng sự trở lại của ông Rainsy sẽ là một sự xâm phạm bởi các lực lượng tìm cách lật đổ chính phủ của ông. Ông Rainsy từng kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại ông Hun Sen, một nhà lãnh đạo lâu năm của Campuchia. Ông Hun Sen nói rằng nếu các nhà lãnh đạo phe đối lập và những người ủng hộ trở lại, những tuyên bố như vậy có nghĩa là quân đội phải bắt đầu triển khai và sử dụng các loại vũ khí. Tấn công ở bất cứ nơi nào, họ bị phát hiện không cần phải chờ lệnh bắt giữ hay không, ông nói. Những người ủng hộ sẽ bị bắt bất cứ khi nào họ bị phát hiện. Hôm 7 tháng 10, ông Rainsy cho Reuters biết rằng việc tìm cách lật đổ ông Hun Sen là hợp pháp vì đảng CNRP đã bị giải thể và ông Hun Sen không sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng trong tương lai. Nổi dậy là lựa chọn duy nhất còn lại cho các nhà dân chủ Campuchia để mang lại một sự thay đổi dân chủ, ông Rainsy nói với Reuters qua email. Ông Rainsy cho biết ông sẽ trở lại Campuchia vào ngày 9 tháng 11. Sau 4 năm sống lưu vong ở Pháp sau khi bị kết án hình sự vì tội phỉ báng với án phạt 1 triệu đô la, ông cũng phải đối mặt với án tù 5 năm trong một vụ án khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.